13 La Mã phẩm sợ hãi. 1. Tự trách. Này các tỷ kheo, có bốn sự sợ hãi này, thế nào là bốn? Sợ hãi tự mình trách, sợ hãi người khác trách, sợ hãi hình phạt, sợ hãi ác thú. Và này các tỷ kheo, thế nào là sự sợ hãi tự mình trách? Ở đây, này các tỷ kheo, có hạng người suy xét, nếu thân ta làm ác, lời ta nói ác, ý ta nghĩ ác, thời tự ngã có thể trách ta về phương diện giới, sao lại làm nghiệp ấy? Người ấy do sợ hãi tự trách, đoạn tận thân làm ác, tu tập thân làm lành, đoạn tận lời nói ác, tu tập lời nói lành, sống tự ngã trong sạch. Này các tỷ kheo, đây gọi là sự sợ hãi tự trách. Và này các tỷ kheo, thế nào là sợ hãi về người khác trách? Ở đây, này các tỷ kheo, có hạng người suy xét, nếu thân ta làm ác, lời ta nói ác, ý ta nghĩ ác, thời các người khác có thể trách ta về phương diện giới, sao lại làm nghiệp ấy? Người ấy do sợ hãi người khác trách, đoạn tận thân làm ác, sống tự ngã trong sạch. Này các tỷ kheo, đây gọi là sợ hãi người khác trách. Và này các tỷ kheo, thế nào là sợ hãi hình phạt? Ở đây, này các tỷ kheo, có người thấy các vua chúa khi bắt được người ăn trộm, kẻ đi cướp đường, liền áp dụng nhiều hình phạt sai khác. Họ đánh bằng roi, họ đánh bằng gậy, họ đánh bằng côn, họ chặt tay, họ chặt chân, họ chặt tay chân, họ xẻo tay, họ cắt mũi, họ xẻo tay cắt mũi, họ dùng hình phạt giạt dầu, họ dùng hình phạt bối đồi hình, xẻo đỉnh đầu thành hình con sò, họ dùng hình phạt la hầu khẩu hình, lấy xương và thịt cho rộng ra rồi đổ dầu sôi vào miệng, hỏa mang hình, lấy lửa đốt thành vòng hoa, đốt tay, lấy rơm bệnh lại rồi siết chặt, lấy vỏ cây làm áo, hình phạt con dê núi, lấy câu móc vào thịt, cắt thịt thành hình đồng tiền, quan sát chảy trên thân đầy vết thương rồi chà mạnh, chuyển hình, bắt nằm dưới đất, đâm một gậy sắt ngang qua hai lỗ tai rồi xoay tròn, cao đạp đài, lột da phần trên, lấy chạy giả cho nát thân. Họ tưới bằng dầu sôi, họ cho chó ăn, họ đóng cọc những người sống, họ lấy gươm chặt đầu. Người ấy suy nghĩ như sau: do nhân làm các nghiệp ác như vậy, các vua chúa bắt được người ăn trộm, kẻ đi cướp đường, liền áp dụng nhiều hình phạt sai khác, họ lấy gươm chặt đầu. Người ấy vì sợ hãi sự sợ hãi hình phạt, không có đi trộm cướp tài sản các người khác. Này các tỷ kheo, đây gọi là sự sợ hãi hình phạt. Và này các tỷ kheo, thế nào là sự sợ hãi ác thú? Ở đây, này các tỷ kheo, có hạng người suy nghĩ như sau: với ai thân làm ác, có ác gì phục trong tương lai? Với ai lời nói ác, với ai ý nghĩ ác, có ác gì phục trong tương lai? Làm thế nào cho ta sau khi thân hoại mạng chung, không có sanh tại cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục? Người ấy vì sợ hãi ác thú, đoạn tận thân làm ác, tu tập thân làm lành, đoạn tận lời nói ác, tu tập lời nói lành, đoạn tận ý nghĩ ác, tu tập ý nghĩ lành, sống với tự ngã trong sạch. Này các tỷ kheo, đây gọi là sợ hãi ác thú. Này các tỷ kheo, có bốn loại sợ hãi này. 2. Sóng biển. Có bốn sự sợ hãi này. Này các tỷ kheo, được chờ đợi với người đi xuống nước, thế nào là bốn? Sợ hãi về sóng, sợ hãi về cá sấu, sợ hãi về nước xoáy, sợ hãi về cá dữ. Có bốn sự sợ hãi này. Này các tỷ kheo, được chờ đợi với người đi xuống nước. Cũng vậy, này các tỷ kheo, ở đây đối với một số thiện nam tử đã xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình trong pháp và luật này, có bốn sự sợ hãi được chờ đợi. Thế nào là bốn? sợ hãi về sóng, sợ hãi về cá sấu, sợ hãi về nước xoáy, sợ hãi về cá dữ. Và này các tỷ kheo, thế nào là sự sợ hãi về sóng? Ở đây này các tỷ kheo, có thiện gia nam tử vì lòng tin xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Vì ấy suy nghĩ như sau: ta nay bị sanh, già, chết, sầu, bi, khổ, ư, não áp bức, bị khổ áp bức, bị khổ chi phối. Tuy vậy, ta mong có thể thấy được sự chấm dứt toàn bộ khổ uẩn này. Khi được xuất gia như vậy, vị này được các vị đồng phạm hạnh giảng dạy, khuyên giáo. Thấy cần phải đi ra như vậy, thầy cần phải đi về như vậy, thầy cần phải ngó tới như vậy, thầy cần phải ngó quanh như vậy, thầy cần phải co tay như vậy, thầy cần phải duỗi tay như vậy, thầy cần phải mang y sang gia ti, mang y bát như vậy. Vị ấy suy nghĩ như sau: trước kia chúng ta chưa xuất gia, chính chúng ta giảng dạy, khuyên giáo người khác. Những người này giống như con chúng ta, giống như cháu chúng ta, lại nghĩ rằng cần phải giảng dạy chúng ta, cần phải khuyên giáo chúng ta. Vị ấy phẫn nộ, không hoan hỷ, từ bỏ học tập và trở về hoàn tục. Như vậy, này các tỷ kheo, người này được gọi là vị tỷ kheo bị sợ hãi về sống. Này các tỷ kheo, sợ hãi về sống là đồng nghĩa với phẫn não. Này các tỷ kheo, đây gọi là sợ hãi về sống. Và này các tỷ kheo, thế nào là sợ hãi về cá sấu? Ở đây, này các tỷ kheo, có thiện gia nam tử vì lòng tin xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Vì ấy suy nghĩ như sau: ta bị sanh, già, chết, sầu, bi, khổ, ưu, não áp bức, bị khổ áp bức, bị khổ chi phối. Tuy vậy, ta mong có thể thấy được sự chấm dứt toàn bộ khổ uẩn này. Khi được xuất gia như vậy, vị này được các vị đồng phạm hạnh giảng dạy, khuyên giáo: thầy nên nhai cái này, thầy không nên nhai cái này, thầy nên ăn cái này, thầy không nên ăn cái này, thầy nên nếm cái này, thầy không nên nếm cái này, thầy nên uống cái này, thầy không nên uống cái này. Cái gì được phép, thầy nên nhai. Cái gì không được phép, thầy không nên nhai. Cái gì được phép, thầy nên ăn. Cái gì không được phép, thầy không nên ăn. Cái gì được phép, thầy nên nếm. Cái gì không được phép, thầy không nên nếm. Cái gì được phép, thầy nên uống. Cái gì không được phép, thầy không nên uống. Đúng thời thầy nên nhai, không đúng thời thầy không nên nhai. Đúng thời thầy nên ăn, không đúng thời thầy không nên ăn. Đúng thời thầy nên nếm, không đúng thời thầy không nên nếm. Đúng thời thầy nên uống, không đúng thời thầy không nên uống. Vị ấy suy nghĩ như sau: trước kia chúng ta chưa xuất gia, cái gì chúng ta muốn chúng ta không nhai, cái gì chúng ta muốn chúng ta ăn, cái gì chúng ta không muốn chúng ta không ăn, cái gì chúng ta muốn chúng ta nếm, cái gì chúng ta không muốn chúng ta không nếm, cái gì chúng ta muốn chúng ta uống, cái gì chúng ta không muốn chúng ta không uống. Cái gì được phép chúng ta nhai, cái gì không được phép chúng ta cũng nhai. Cái gì được phép chúng ta ăn, cái gì không được phép chúng ta cũng ăn. Cái gì được phép chúng ta nếm, cái gì không được phép chúng ta cũng nếm. Cái gì được phép chúng ta uống, cái gì không được phép chúng ta cũng uống. Cái gì đúng thời chúng ta nhai, cái gì không đúng thời chúng ta cũng nhai. Cái gì đúng thời chúng ta ăn, cái gì không đúng thời chúng ta cũng ăn. Cái gì đúng thời chúng ta nếm, cái gì không đúng thời chúng ta cũng nếm. Cái gì đúng thời chúng ta uống, cái gì không đúng thời chúng ta cũng uống. Khi các gia đình có tính tâm cúng dường chúng ta ban ngày, phi thời những món ăn thượng vị loại cứng và loại mềm, hình như những món này chúng ta bị chặn đứng lại trên miệng. Như vậy, vị ấy từ bỏ học tập và trở về hoàng tục. Này các tỷ kheo, đây được gọi là vị tỷ kheo bị sợ hãi với sự sợ hãi về cá sấu, từ bỏ học tập, trở về hoàng tục. Sợ hãi về cá sấu, này các tỷ kheo, là đồng nghĩa với tham ăn. Này các tỷ kheo, đây gọi là sự sợ hãi về cá sấu. Và này các tỷ kheo, thế nào là sợ hãi về nước xoáy? Ở đây, này các tỷ kheo, có thiện gia nam tử vì lòng tin xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Vị ấy suy nghĩ như sau: ta bị sanh, già, chết, sầu, bi, khổ, ưu, não áp bức, bị khổ áp bức, bị khổ chi phối. Tuy vậy, ta mong có thể thấy được sự chấm dứt toàn bộ khổ quẩn này. Khi được xuất gia như vậy, vị này buổi sáng đắp y, cầm y bát, đi vào làng hay thị trấn để khất thực, không phòng hộ thân, không phòng hộ lời, không phòng hộ tâm, niệm không an trú, các căn không phòng hộ, hưởng thụ được cung cấp đầy đủ, được thực hiện năm dục trưởng dưỡng và cảm thấy hoan hỷ trong ấy. Vị ấy suy nghĩ như sau: chúng ta xưa kia chưa xuất gia đã hưởng thọ, được cung cấp đầy đủ, được thực hiện năm dục trưởng dưỡng và cảm thấy hoan hỷ trong ấy. Vì nhà ta có tài sản, ta có thể vừa hưởng thọ tài sản, vừa làm các công đức. Vị ấy từ bỏ học tập và trở về hoàng tục. Này các tỷ kheo, đây được gọi là vị tỷ kheo bị sợ hãi bởi sự sợ hãi về nước xoáy, từ bỏ học tập, trở về hoàng tục. Này các tỷ kheo, sợ hãi về nước xoáy là đồng nghĩa với năm dục trưởng dưỡng. Này các tỷ kheo, đây gọi là sự sợ hãi về nước xoáy. Và này các tỷ kheo, thế nào là sự sợ hãi về cá dữ? Ở đây, này các tỷ kheo, có thiện gia nam tử vì lòng tin xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Vị ấy suy nghĩ như sau: ta bị sanh, già, chết, sầu, bi, khổ, ưu, não, áp bức, bị khổ áp bức, bị khổ chi phối. Tuy vậy, ta mong có thể thấy được sự chấm dứt toàn bộ khổ quẩn này. Khi được xuất gia như vậy, vị này buổi sáng đắp y, cầm y bát vào làng hay thị trấn để khất thực, không phòng hộ thân, không phòng hộ lời nói, không phòng hộ tâm, niệm không an trú, các căn không chế ngự. Vị này thấy ở đây các phụ nữ mặc y phục không đoan chánh hay đắp y phục không đoan chánh. Khi thấy các phụ nữ mặc y phục không đoan chánh hay đắp y phục không đoan chánh, ái dục phá hoại tâm của vị ấy. Vị này tâm bị ái dục phá hoại, từ bỏ học tập, trở về hoàng tục. Này các tỷ kheo, đây gọi là tỷ kheo sợ hãi với sự sợ hãi về cá dữ, từ bỏ học tập và trở về hoàng tục. Này các tỷ kheo, sự sợ hãi về cá dữ là đồng nghĩa với phụ nữ. Này các tỷ kheo, đây gọi là sự sợ hãi về cá dữ. Này các tỷ kheo, có bốn sự sợ hãi này. Ở đây, chờ đợi một số thiện nam tử xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình trong pháp và luật này. 3. Hạng người sai khác. Có bốn hạng người này có mặt hiện hữu ở đời. Thế nào là bốn? Ở đây, này các tỷ kheo, có hạng người ly dục, ly pháp bất thiện, chứng đạt và an trú thiền thứ nhất, một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh, có tầm, có tứ. Vì ấy nếm được vị ngọt của thiền ấy, ái luyến thiền ấy, và do vậy tìm được an lạc, an trú trên ấy, chú tâm trên ấy, sống phần lớn với thiền ấy, không có thối đọa. Khi thân hoại mạng chung, được sanh cộng trú với chư thiên ở phạm chúng thiên. Một kiếp này cách tỷ kheo là tuổi thọ vô lượng của chư thiên ở phạm chúng thiên. Tại đấy, kẻ phàm phu, sau khi an trú cho đến hết tuổi thọ ấy, sau khi sống trọn vẹn tuổi thọ của chư thiên ấy, đi đến địa ngục, đi đến bàn sanh, đi đến ngạ quỷ. Còn đệ tử Như Lai, tại đấy, sau khi an trú cho đến hết tuổi thọ ấy, sau khi sống trọn vẹn tuổi thọ của chư thiên ấy, nhập niết bàn trong hiện hữu ấy. Này các tỷ kheo, đây là sự đặc thù, đây là sự thù thắng, đây là sự sai khác giữa thánh đệ tử có nghe pháp và kẻ phàm phu không nghe pháp, tức là vấn đề sanh hú.
Lại nữa, này các tỷ kheo, ở đây có hạng người làm cho tịnh chỉ tầm và tứ, chứng đạt và an trú thiền thứ hai, một trạng thái hỷ lạc do định sanh, không tầm không tứ, nội tỉnh nhất tâm. Vì ấy nếm được vị ngọt của thiền ấy, được sanh cộng trú với chư thiên ở cõi Quan Âm thiên. Hai kiếp này các tỷ kheo là tuổi thọ vô lượng của chư thiên ở Quan Âm thiên. Tại đấy kẻ phàm phu sau khi an trú, đây là sự đặc thù, đây là sự thù thắng, đây là sự sai khác giữa vị thánh đệ tử có nghe pháp và kẻ phàm phu không nghe pháp, tức là vấn đề sanh thú. Lại nữa, này các tỷ kheo, ở đây có hạng người ly hỷ trú xả, chánh niệm tỉnh giác, thân cảm sự lạc thọ mà các bậc thánh gọi là xả niệm lạc trú, chứng đạt và an trú thiền thứ ba. Vì ấy nếm được vị ngọt của thiền ấy, được sanh cộng trú với chư thiên ở biến tịnh thiên. Bốn kiếp này các tỷ kheo là tuổi thọ vô lượng của chư thiên ở biến tịnh thiên. Tại đấy kẻ phàm phu sau khi an trú, đây là sự đặc thù, đây là sự thù thắng, đây là sự sai khác giữa vị thánh đệ tử có nghe pháp và kẻ phàm phu không nghe pháp, tức là vấn đề sanh thú. Lại nữa, này các tỷ kheo, ở đây có hạng người xả lạc xả khổ, diệt hỷ ưu đã cảm thọ trước, chứng và trú thiền thứ tư, không khổ không lạc, xả niệm thanh tịnh. Vì ấy nếm được vị ngọt của thiền ấy, ái luyến thiền ấy, do vậy tìm được an lạc, an trú trên ấy, chú tâm trên ấy, sống phần lớn với thiền ấy, không có thối đọa. Khi thân hoại mạng chung, được sanh cộng trú với chư thiên ở quảng quả thiên. Năm kiếp này các tỷ kheo là tuổi thọ vô lượng của chư thiên ở quảng quả thiên. Tại đấy kẻ phàm phu sau khi an trú cho đến hết tuổi thọ ấy, sau khi sống trọn vẹn tuổi thọ của chư thiên ấy, đi đến địa ngục, đi đến bàn sanh, đi đến ngạ quỷ. Còn đệ tử Như Lai, tại đấy sau khi an trú cho đến hết tuổi thọ ấy, sau khi sống trọn vẹn tuổi thọ của chư thiên ấy, nhập niết bàn trong hiện hữu ấy. Này các tỷ kheo, đây là sự đặc thù, đây là sự thù thắng, đây là sự sai khác giữa vị thánh đệ tử có nghe pháp và kẻ phàm phu không nghe pháp, tức là vấn đề sanh thú. Này các tỷ kheo, có bốn hạng người này có mặt hiện hữu ở đời. Bốn, các hạng người sai khác. Có bốn hạng người này, này các tỷ kheo, có mặt hiện hữu ở đời. Thế nào là bốn? Ở đây, này các tỷ kheo, có hạng người ly dục, ly ác pháp, chứng đạt và an trú thiền thứ nhất. Ở đây, về các pháp thuộc sắc, thuộc thọ, thuộc tưởng, thuộc hành, thuộc thức. Vị ấy tùy quán là vô thường, là khổ, là bệnh, là một ung nhọt, là mũi tên, là bất hạnh, là bệnh hoạn, là hướng ngoại, là hoại diệt, là trống không, là vô ngã. Vị ấy sau khi thân hoại mạng chung, được sanh cộng trú với chư thiên ở tịnh cư thiên. Sự sanh khởi này, này các tỷ kheo, không có chung cùng với các hàng phàm phu. Lại nữa, này các tỷ kheo, ở đây có hạng người làm cho tịnh chỉ tầm và tứ, thiền thứ hai, thiền thứ ba, thiền thứ tư và an trú. Vị ấy ở đây về các pháp thuộc sắc, thuộc thọ, thuộc tưởng, thuộc hành, thuộc thức. Vị ấy tùy quán là vô thường, là khổ, là bệnh, là một mục nhọt, là mũi tên, là bất hạnh, là bệnh hoạn, là hướng ngoại, là hoại diệt, là trống không, là vô ngã. Vị ấy sau khi thân hoại mạng chung, được sanh cộng trú với chư thiên ở tịnh cư thiên. Sự sanh khởi này, này các tỷ kheo, không có chung cùng với các hàng phàm phu. Có bốn hạng người này, này các tỷ kheo, có mặt thiện hữu ở đời. Năm, từ. Có bốn hạng người này, này các tỷ kheo, có mặt thiện hữu ở đời. Thế nào là bốn? Ở đây, này các tỷ kheo, có hạng người với tâm cùng khởi chí từ, biến mãn một phương rồi an trú. Cũng vậy, phương thứ hai, cũng vậy, phương thứ ba, cũng vậy, phương thứ tư. Như vậy cùng khắp thế giới, trên, dưới, bề ngang, hết thảy phương xứ, cùng khắp vô biên xứ. Vì ấy an trú biến mãn với tâm cùng khởi chí từ, quảng đại, vô biên, không hận, không sân. Vì ấy nếm được vị ngọt của thiền ấy, ái luyến thiền ấy, do vậy tìm được an lạc, an trú trên ấy, chú tâm trên ấy, sống phần lớn với thiền ấy, không có thối đọa, khi thân hoại mạng chung, được sanh cộng trú với chư thiên ở cõi phạm chúng thiên. Một kiếp, này các tỷ kheo, là tuổi thọ vô lượng của chư thiên ở cõi phạm chúng thiên. Tại đấy, kẻ phàm phu sau khi an trú cho đến hết tuổi thọ ấy, sau khi sống trọn vẹn với tuổi thọ của chư thiên ấy, đi đến địa ngục, đi đến bàn sanh, đi đến ngạ quỷ. Còn đệ tử Như Lai, tại đấy, sau khi an trú cho đến hết tuổi thọ ấy, sau khi sống trọn vẹn tuổi thọ của chư thiên ấy, nhập niết bàn trong hiện hữu ấy. Này các tỷ kheo, đây là sự đặc thù, đây là sự thù thắng, đây là sự sai khác giữa vị thánh đệ tử có nghe pháp và kẻ phàm phu không nghe pháp, tức là vấn đề sanh thú. Lại nữa, này các tỷ kheo, ở đây có hạng người với tâm cùng khởi với bi, với tâm cùng khởi với hỷ, với tâm cùng khởi với xả, biến mãn một phương rồi an trú. Cũng vậy, phương thứ hai, cũng vậy phương thứ ba, cũng vậy phương thứ tư. Như vậy, cùng khắp trên thế giới, trên, dưới, bề ngang, hết thảy phương xứ, cùng khắp vô biên xứ. Vị ấy an trú, biến mãn, với tâm cùng khởi với xả, quảng đại vô biên, không hận, không sân. Vị ấy nếm được vị ngọt của thiền ấy, ái luyến thiền ấy, do vậy tìm được an lạc, an trú trên ấy, chú tâm trên ấy, sống phần lớn với thiền ấy, không có thối đọa, khi thân hoại mạng chung, được sanh cộng trú với chư thiên ở Quan Âm thiên. Hai kiếp, này các tỷ kheo, là thọ mạng của chư thiên ở Quan Âm thiên, được sanh cộng trú với chư thiên ở cõi biến tịnh thiên. Bốn kiếp, này các tỷ kheo, là thọ mạng của chư thiên ở cõi biến tịnh thiên, được sanh cộng trú với chư thiên ở cõi quảng quả thiên. Năm kiếp, này các tỷ kheo, là tuổi thọ vô lượng của chư thiên ở cõi quảng quả thiên. Tại đấy, kẻ phàm phu sau khi an trú cho đến hết tuổi thọ của chư thiên ấy, sau khi sống trọn vẹn tuổi thọ của chư thiên ấy, đi đến địa ngục, đi đến bàn sanh, đi đến ngạ quỷ. Còn đệ tử Như Lai, tại đấy, sau khi an trú cho đến hết tuổi thọ ấy, sau khi sống trọn vẹn tuổi thọ của chư thiên ấy, nhập niết bàn trong hiện hữu ấy. Này các tỷ kheo, đây là sự đặc thù, đây là sự thù thắng, đây là sự sai khác giữa vị thánh đệ tử có nghe pháp và kẻ phàm phu không nghe pháp, tức là vấn đề sanh thú. Này các tỷ kheo, có bốn hạng người này có mặt hiện hữu ở đời. 6. Từ. Có bốn hạng người này, này các tỷ kheo, có mặt hiện hữu ở đời. Thế nào là bốn? Ở đây, này các tỷ kheo, có hạng người với tâm cùng khởi với từ, không hận, không sân. Vì ấy ở đây về các pháp thuộc sắc là vô ngã. Vì ấy sau khi thân hoại mạng chung, được sanh cộng trú với chư thiên ở tịnh cư thiên. Này các tỷ kheo, sự sanh khởi này không có chung cùng với các hàng phàm phu. Này các tỷ kheo, có bốn hạng người có mặt hiện hữu ở đời. 7. Phi diệu. Này các tỷ kheo, khi Như Lai bậc A La Hán chánh đẳng giác xuất hiện, có bốn pháp vi diệu chưa từng có xuất hiện. Thế nào là bốn? Này các tỷ kheo, khi Bồ Tát từ bỏ thân ở cõi trời đâu xuất, chánh niệm, tỉnh giác, nhập vào mẫu thai, khi ấy một hào quang vô lượng, thần diệu, thắng xa oai lực của chư thiên hiện ra, cùng khắp thế giới, gồm có thế giới chư thiên, thế giới ma vương và phạm thiên,
quần chúng Sa Môn, Bà La Môn, chư thiên và loài người, cho đến những thế giới ở chặng giữa bất hạnh, không có nền tảng, tối tăm u ám. Tại đấy mặt trăng, mặt trời với đại thần lực, đại quai đức như vậy cũng không thể chiếu thấu ánh sáng. Trong những cảnh giới ấy, một hào quang vô lượng, thâm diệu thắng xa quy luật chư thiên hiện ra, và các chúng sanh sanh tại đấy nhờ hào quang ấy mới thấy nhau và nói: cũng có những chúng sanh khác sống ở đây. Này các tỷ kheo, khi Như Lai bậc A La Hán chánh đẳng giác xuất hiện, đây là pháp vi diệu chưa từng có thứ nhất xuất hiện. Lại nữa, này các tỷ kheo, khi Bồ Tát chánh niệm tỉnh giác từ bụng mẹ sanh ra, khi ấy một hào quang vô lượng thần diệu thắng xa oai lực của chư thiên hiện ra cùng khắp thế giới, gồm có thế giới chư thiên, thế giới ma vương và phạm thiên, quần chúng sa môn, bà la môn, chư thiên và loài người, cho đến những thế giới ở chặng giữa bất hạnh, không có nền tảng, tối tăm u ám. Tại đấy mặt trăng, mặt trời với đại thần lực, đại oai đức như vậy cũng không thể chiếu thấu ánh sáng. Trong những cảnh giới ấy, một hào quang vô lượng thần diệu thắng xa oai lực của chư thiên hiện ra, và các chúng sanh tại đấy nhờ hào quang ấy mới thấy nhau và nói: cũng có những chúng sanh khác sống ở đây. Này các tỷ kheo, khi Như Lai bậc A La Hán chánh đẳng giác xuất hiện, đây là pháp vi diệu chưa từng có thứ hai xuất hiện. Lại nữa, này các tỷ kheo, khi Như Lai chứng ngộ được vô thượng chánh đẳng giác, khi ấy trong thế giới chư thiên cũng có những chúng sanh khác sống ở đây. Này các tỷ kheo, Như Lai bậc A La Hán chánh đẳng giác xuất hiện, đây là pháp vi diệu chưa từng có thứ ba xuất hiện. Lại nữa, này các tỷ kheo, khi Như Lai chuyển bánh xe pháp vô thượng, khi ấy trong thế giới chư thiên cũng có những chúng sanh khác sống ở đây. Này các tỷ kheo, khi Như Lai bậc A La Hán chánh đẳng giác xuất hiện, đây là pháp vi diệu chưa từng có thứ tư xuất hiện. Này các tỷ kheo, khi Như Lai bậc A La Hán chánh đẳng giác xuất hiện, có bốn sự vi diệu chưa từng có này xuất hiện. 8. Vi diệu. Này các tỷ kheo, khi Như Lai bậc A La Hán chánh đẳng giác xuất hiện, có bốn pháp vi diệu chưa từng có này xuất hiện. Thế nào là bốn? Này các tỷ kheo, quần chúng ưa thích chấp giữ, thích thú chấp giữ, hoan hỷ chấp giữ, thì pháp không chấp giữ được Như Lai thuyết giảng, họ khéo nghe, lắng tai, chánh trí, an trú tâm. Này các tỷ kheo, khi Như Lai bậc A La Hán chánh đẳng giác xuất hiện, đây là sự vi diệu chưa từng có thứ nhất xuất hiện. Này các tỷ kheo, quần chúng ưa thích kiêu mạn, thích thú kiêu mạn, hoan hỷ kiêu mạn, khi pháp không kiêu mạn được Như Lai thuyết giảng, họ khéo nghe, lắng tai, chánh trí, an trú tâm. Này các tỷ kheo, khi Như Lai bậc A La Hán chánh đẳng giác xuất hiện, đây là sự vi diệu chưa từng có thứ hai xuất hiện. Này các tỷ kheo, quần chúng ưa thích không an tịnh, thích thú không an tịnh, hoan hỷ không an tịnh, khi pháp an tịnh được Như Lai thuyết giảng, họ khéo nghe, lắng tai, chánh trí, an trú tâm. Này các tỷ kheo, khi Như Lai bậc A La Hán chánh đẳng giác xuất hiện, đây là sự vi diệu chưa từng có thứ ba xuất hiện. Này các tỷ kheo, quần chúng đi đến vô minh, trở thành mù quáng, bị trói buộc che đậy, khi Như Lai thuyết pháp nhiếp phục vô minh, họ khéo nghe, lắng tai, chánh trí, an trú tâm. Này các tỷ kheo, khi Như Lai bậc A La Hán chánh đẳng giác xuất hiện, đây là sự vi diệu chưa từng có thứ tư được xuất hiện. Này các tỷ kheo, khi Như Lai bậc A La Hán chánh đẳng giác xuất hiện, có bốn pháp vi diệu chưa từng có này xuất hiện. 9. Vi diệu. Này các tỷ kheo, có bốn vi diệu chưa từng có này về Ananda. Thế nào là bốn? Này các tỷ kheo, nếu chúng tỷ kheo đi đến yết kiến Ananda hội chúng ấy hoan hỷ được ý kiến Ananda. Ở đây, nếu Ananda thuyết pháp, hội chúng ấy hoan hỷ với lời thuyết giảng. Chúng tỷ kheo không được vui vẻ. Này các tỷ kheo, nếu Ananda giữ im lặng. Này các tỷ kheo, nếu chúng tỷ kheo ni, nếu chúng nam cư sĩ, nếu chúng nữ cư sĩ đi đến ý kiến Ananda, hội chúng ấy hoan hỷ được ý kiến Ananda. Tại đấy, nếu Ananda thuyết pháp, hội chúng ấy được hoan hỷ với lời thuyết giảng. Chúng tỷ kheo ni, chúng nam cư sĩ, chúng nữ cư sĩ không được vui vẻ. Này các tỷ kheo, nếu Ananda giữ im lặng. 10. Vi diệu. Này các tỷ kheo, có bốn pháp vi diệu chưa từng có này về vị vua chuyển luân. Thế nào là bốn? Này các tỷ kheo, nếu có chúng Sát Đê Ni đến ý kiến vua chuyển luân, hội chúng ấy được hoan hỷ vì được ý kiến vua chuyển luân. Tại đấy, nếu vị vua chuyển luân nói chuyện, hội chúng được hoan hỷ với bài nói chuyện. Và nếu vua chuyển luân im lặng, chúng Sát Đê Ni bị thất vọng. Này các tỷ kheo, nếu có chúng Bà La Môn, nếu có chúng gia chủ, nếu có chúng Sa Môn đến ý kiến vua chuyển luân, hội chúng được hoan hỷ vì được ý kiến vua chuyển luân. Tại đấy, nếu vị vua chuyển luân nói chuyện, hội chúng được hoan hỷ với bài nói chuyện. Và nếu vua chuyển luân im lặng, chúng Sa Môn bị thất vọng. Này các tỷ kheo, có bốn pháp vi diệu chưa từng có này về vua chuyển luân. Cũng vậy, này các tỷ kheo, có bốn pháp vi diệu chưa từng có này về Ananda. Thế nào là bốn? Này các tỷ kheo, nếu chúng tỷ kheo đến để ý kiến Ananda, nếu Ananda giữ im lặng. Này các tỷ kheo, nếu chúng tỷ kheo ni. Này các tỷ kheo, nếu chúng nam cư sĩ. Này các tỷ kheo, nếu chúng nữ cư sĩ. Này các tỷ kheo, có bốn pháp vi diệu chưa từng có này về Ananda.